sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình tiếp tục chúng ta thực ra thì cũng có nhiều vị thì cũng mới nghe pháp bắt đầu, nhưng cũng có nhiều vị thì nghe pháp lâu. Thì thật ra mà nói thì nghe lâu, nghe bao nhiêu năm nay, nhiều khi cả chục năm trời, nhưng mà thực sự ra thì cũng thực ra nói về cái nghe thì cũng đâu phải là chúng ta nghe hàng ngày. Mỗi lần nghe thì cũng trong khoảng một thời gian cuối tuần hoặc là một cái khóa nào đó, một tuần lễ. Nghe thì nó cũng nhiều pháp nó cũng khác nhau. Thì thực ra trước đây á, thì thầy Thiện Huệ á, thấy con nói với lại thầy là thấy bảo Phật tử nghe pháp nhiều rồi. Thành ra giờ nó phải có cái gì khác, tức là phải người Phật tử phải thực hành hay là phải giao á. À, vậy. Đây thực sự thì sau đó cho nên mình thấy là nói nghe pháp nhiều thì cũng có thể, nhưng mà đó nghe pháp nhiều mà so với cái thời gian tổng cộng lại bao nhiêu năm trời ấy, thì thực ra nó cũng chưa có nhiều, mà nó cũng phải là lúc nào thầy nói pháp mình cũng nghe. Bây giờ cho nên hôm nay đó mình mới nghĩ là thôi thì giờ mình tu đi, tu đây làm sao mà cho nó có cái đường hướng nó ổn định thôi, đừng có chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc chạy hoài nó mệt quá. Mà nó không có thời gian nữa đâu. Thành ra nghĩa là một là mình quyết định, mình thấy nghe quyết định vậy thì mình cứ vậy mình tu. Thực ra thì mình cũng biết trong đời sống vậy đó, mình sống rồi mình cũng phải lựa một nghề, mình làm hai ba nghề đi nữa rồi nó cũng chỉ quy về cái để cho mình sống thôi. Nhiều khi nó mỏi mệt, khi thôi mình làm nghề đủ sống rồi còn thời gian nữa mình hưởng thụ một chút. Học cũng nhiều môn học lắm, nhưng mà rồi mình chỉ chọn môn mà mình sống thôi chứ. Thành ra thực ra thì những ai mà còn lựa chọn này nọ thì không nói. Thực sự ra những ai mà mình đã quyết định cái con đường tịnh độ đó thì giờ thì mình chỉ biết tịnh độ mà tu thôi. Mình tu chẳng biết là bao nhiêu kiếp á, thì một cái pháp môn nó mới tinh mà nó mới có thể thành thục. Huống giờ giờ có một kiếp sống của mình nó ít ỏi. Mà nó cứ bị quấy rầy đủ thứ đời sống của mình. Nó mất thời gian rất nhiều, mất năng lực rất nhiều, ngoài ra nữa thì lại nếu mà mình không có chuyên nhất một cái, mình cứ đi nghe tứ tung thì rốt cuộc cái nào nó cũng được cái gì hết á. Chính vậy giờ đó mình mới là gọi là mình tu một cái cách là dứt khoát, tu là vào kinh A Di Đà, vào kinh A Di Đà đúng theo tinh thần của kinh A Di Đà, tín nguyện. Xây dựng phát triển được cái tín nguyện đó rồi á, thì mình chỉ tụng kinh đó mình sẽ thấy nó đúng nghĩa là chỉ kinh. Thành ra chính vậy nên đây ấy, tức là mình bắt đầu một sự tu trì đúng nghĩa. Và khi tu trì nó phải là riêng tư của mình, phải chịu khó cái đó. Tức là về nhà mình có bàn thờ riêng tư, có phòng thờ nó, mình tu trì đó. Cái đó nó mới đúng nghĩa tu. Chứ không phải là cứ đi tìm một cái khóa học, một cái đám đông mà vô đó rồi làm đủ thứ hết. Không phải nó như vậy. Cái đó cái một cái khóa học thực ra là chỉ có gọi là bồi bổ thêm cho mình, tăng trưởng thêm cái căn bản tu của mình. Bằng cách nhắc nhở lại rồi nghe thêm pháp chút rồi gọi là cho nó có một cái không khí ở đó. Mình cũng nhớ một điều là chính cái khuynh hướng tu tập của Đức Phật là cá nhân, không phải tập thể. Hoàn toàn phải tập thể, không phải là chạy lính. Mà vào trong một cái chỗ tu đó là ai cũng giống như ai này nọ. Nói thật chứ mình cũng biết là Đức Phật y áo rồi nọ đó, cái cách may, cái cách cắt ráp rồi nọ, Đức Phật chỉ, Phật nói ngài Anan đó, chỉ bảo cho các tỳ kheo đó, may như vậy. Nhưng cái vải mà lượm được đó, nó đủ thứ hết đó. Vải mà đi lượm đó, với lại người ta cúng dường nó đủ thứ hết đó. Nhiều khi vị có nhiều cái vải mà người ta vứt đi, các vị mà người ta mặc áo phấn trải mà vứt đi nó, nhưng mà là vải vải mới, vải quý, các nhà giàu người ta vứt đi. Nhiều khi các vị giàu có muốn cúng dường cho các vị mặc phấn trải y đó, các vị đó đâu có chịu nhận, các vị đó chỉ tìm những cái người ta vứt đi thôi. Thành ra phải mang vứt ra ngoài đường mà phải có người coi, không cho ai lấy hết, chờ thấy cái vị tăng nó đến nơi rồi đó thì mới thả cho vị tăng nó lấy. Thì anh biết là mặc đồ nó cũng có thể nói là nó đủ màu á. Tại vất đi là được quyền lượng. Chứ nó cũng không phải là như ngày nay mình cứ tưởng đúng màu vàng, đúng màu vàng. Thì tất cả những cái đó nó không phải là cái luật của Phật. Mà cái tinh thần của Đức Phật nó rất là tự do phóng khoáng, mà nó nâng cao con người lên đến mức độ là con người là giác ngộ. Chứ không phải là dân chủ mà thực ra là mình chỉ là một cái đám cá, rồi có một cái tổ chức nuôi mình, rồi thầy đồ ăn cho mình đớp ha, ăn đâu. Như là mấy cái xã hội này nghĩ như vậy. Không phải là con người mình mà lúc nào ông nhân quyền, nhưng mà quyền của mình nó đến đâu? Quyền được đi làm, được ăn uống vậy no đủ, được đi làm, rồi được đi chơi ở trong một cái vòng nào đó. Có được đi chơi một cái gì tự do đâu. Chơi đâu cũng phải tốn tiền hết, muốn leo núi cũng phải mua dây, mua áo, mua gì đủ thứ, có tổ chức. Thành ra cái quyền đó của mình nó không phải. Đức Phật là cho mình có một cái quyền giác ngộ, tự do, giải thoát, viên mãn, tự tại vô cùng, bao la không bờ bến. Thành ra phải nói là cái Đức Phật nhìn con người nó phóng khoáng, nó đến mức độ không có biên giới nữa. Mà con người của mình theo, mình là Phật tử, mình theo Đức Phật, mình đừng có gom mình lại thành một cái con người nhỏ bé ở trong một cái kỷ luật nào đó, trong một cái tập thể nào đó, mình chỉ biết nghe lệnh cấp trên. Sáng ra ăn gì, đi đứng làm sao, đúng như vậy. Không có người đi giống mình là mình không biết phải bước đi như thế nào hết. Sáng ra nghe tiếng gì, tiếng chuông, tiếng còi gì là đồng dậy. Ngồi dậy là phải ngồi đúng một lúc với nhau cho nó đẹp. Nằm, bắt đầu nghe keng, 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 bắt đầu tỉnh mắt. Cái nghe 1, 2, 3, cái ngồi rập dậy một cái. Nó không phải như vậy, Đức Phật không có cái tinh thần đó. Mỗi đệ tử của Đức Phật là tu theo một cái cách đúng thích hợp với mình. Thành ra còn bị ngoại đạo phê bình là đệ tử Phật là một cái tập thể tạp nhiệm nhãm, tạp như cái là tùm lum ở trong đó đó, đủ thành phần trong đó. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên mình cần phải có một sự tu tập riêng tư của mình, cần phải phát triển cái cá nhân tính của mình. Trong mình đó, rồi xây dựng cái hay ở trong mình đó, cái thiện trong mình đó, mà nó theo đúng cái tính cách khuynh hướng của riêng mình. Rồi khi mà mình đến một cái nơi nào nó tập thể này nọ là chẳng qua nó chỉ giúp thêm một phần nào thôi. cái căn bản của mình là mình phải có một cái của riêng mình. Chứ đừng có chỉ có trông mong, ở đâu cũng trông mong vào một cái đám đông nào đó để làm theo thôi. Mình về đến nhà thì cũng vào một cái tập thể nào đó của xã hội, rồi vào một cái chỗ làm việc nào đó thì cũng theo đúng cái giờ giấc của nó. Rồi sau đó đến cuối tuần đi một khóa tu nào cũng đúng như thế thôi. Cũng đúng giờ giấc, cũng ăn bận giống nhau vậy, rồi đúng như thế thôi. À, thì thực sự ra cái đó nó thuộc con kiến con ong. Đức Phật thấy bản thể của con người nó không phải như vậy. Mình không có phát triển cái tập tính của loài ong, loài kiến như vậy. Mình phát triển một cái thiện riêng tư của mình, một cái tự do độc lập riêng tư của mình, nhưng nó ích lợi cho tất cả các người khác, bởi vì căn bản của cái riêng tư đó là tu tập cái thiện, rèn luyện cái thiện tính của mình. Thì mình tu tập riêng cái lối của mình. Nhưng mà khi vào tập thể một cái, tại vì mình thiện, thành ra tự nhiên nó tốt đẹp cho tất cả xung quanh. Thành ra chính vì vậy mà người Phật tử không nên chỉ có cái tính chất chờ lệnh. Chờ lệnh mới chờ khẩu hiệu để làm theo. Mà người Phật tử là mình biết là cái điều mình nên làm là mình nhìn vào bên trong của mình. Mình biết rằng là mình phát triển cái hay nào đó. Cái hay gì đây? Thực ra là cái mà mình biết nghĩ đến người khác. Cái thứ hai là cái trí biết phải trái của mình. Và cái đạo Phật nó giúp cho mình phát triển hai cái đó đến mức độ viên mãn. Mà muốn đến mức độ viên mãn bao la không bờ bến thì cái cách phát triển của Đức Phật là phát triển theo tôn giáo. Chứ không phải dùng tôn giáo để thành một cái tập thể cuồng tín, mà dùng tất cả những cái tính chất của tôn giáo để phát huy nó đến không cùng. Ví dụ mình lấy thí dụ về này, mình là một cái con người ở trong cuộc sống này, mình chỉ sống theo cái tính chất của con người thôi đó. Bây giờ mình cứ nói một chuyện nhỏ đó. Một chàng trai thương một cô gái đó, mà nếu chỉ thương đúng theo cái suy nghĩ của con người đó, thì nếu hỏi thương đến bao giờ thì mình bảo chứ thương bao giờ hết thương. Mà bao giờ hết thương mình bảo bao giờ chán thôi. Bao giờ chán mà không biết là 1, 2, 3 tháng rồi. Còn một khi mà mình nói là thương nghĩa là vô bờ, vô bến, thương vô lượng kiếp, là nó có tính chất tôn giáo ở trong đó rồi. Thì cái tính chất tôn giáo nó mở rộng cái tình thương đến không cùng. Thành ra nó, cái thương nó mới trở nên viên mãn ở trong tâm tưởng mình, ở trong cái thời gian của mình, ở trong cái không gian, nó nới rộng không cùng. Thành ra Đức Phật á, mình có một cái tâm thiện mà mình muốn nới rộng nó ra không cùng như vậy, mình phải có cái tính chất tôn giáo ở trong đó. Thành ra cái tôn giáo của đạo Phật đó, nó không phải là để mình cuồng tín, để mình chỉ nghe lệnh vào một cái năng lực to lớn nào đó nó cai trị mình, mà là để phát triển tất cả những cái tốt của mình đến mức không cùng. Thì đó là cái tôn giáo của đạo Phật. Cái tính chất tôn giáo trong đạo Phật nó là như vậy. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là cái căn bản đó, một khi mình là người Phật tử mà mình không hiểu mấy cái đó đó, là tự động mình biến cái đạo Phật đó, nó cũng thành một cái đạo mà dở dở ương ương, cũng vừa muốn theo kỷ luật mà không có kỷ luật, mà cũng vừa muốn thành một tập thể nó mà không có ra tập thể, mà cũng vừa muốn là tin tưởng cho nó mạnh đoàn kết mà không có đoàn kết. Đó. Nó không ra cái gì hết á. Tại vì mình không thể biến đạo Phật nó thành đạo Thiên Chúa giáo hay là đạo Hồi hay là bất cứ một cái đạo gì khác được. Đạo Phật nó có một cái gì tinh thần riêng tư của đạo Phật. Thành ra mình phải hiểu cái đó chứ. Cái người Phật tử ít khi chịu hiểu mấy cái đó lắm. Ít khi chịu để ý phát triển đó lắm. Cứ sống theo cái tinh thần mà gọi là, nếu mà mình nói là ti liệt, gọi là thấp kém, chỉ biết nghe lệnh và chỉ biết tuân theo một cái cách mà theo tình cảm mù quáng. Nhưng nó không có được sáng suốt, nó không có mở rộng cái năng lực của mình ra. Thành ra phải nói rằng là thực sự thì mình hiểu cái đạo Phật như vậy, thì tất cả những cái pháp của Phật đó, nó mắc cả bất cứ về mặt nào. Thì giờ mình theo về cái mặt tình cảm và tin, nó là cái mặt tôn giáo mà mình biết không giống như mấy cái tôn giáo kia, mà trái lại mình dùng cái đó để tu, tu cái tâm của mình, phát triển những cái năng lực quý giá trong tâm của mình. Thành ra đó là cái điều mình phải hiểu đó. Chính vì thế đó mà hiểu những cái đó thì mình mới, cái sự tu tập của mình á, mình mới rõ ràng cái ý nghĩa. Mình đừng có sợ, đừng có sợ, mà tại vì thực ra là thời hay gặp, mà gặp rất nhiều Phật tử cứ ở trong cái trạng thái sợ hãi, lo âu, sợ sệt, không có dám nắm chắc một cái điều gì hết á. Không có dám tin chắc một cái điều gì hết á. Đặc biệt là cứ nghe một người nào nói, mình đang tin, nghe người nào nói là mình bắt đầu thấy lung lay. Và cứ thấy một vị thầy nói cái gì là mình lung lay. Mình cứ như vậy ở trong cái tình trạng đó. Tình trạng đó nó không có, mình đôi khi mình phải hùng lực. Đôi khi mình phải hùng lực lên mới được. Không có sợ. Bây giờ cứ lấy thí dụ như quý vị đây mà từng biết thầy Thiện Huệ, cũng từng cảm thấy là thầy Thiện Huệ có vẻ như hùng mạnh lắm đó. Thì mình cứ lấy cái đó làm một gương. Thầy Huệ hồi mới xuất gia làm sa di à, mới 18 tuổi à, 17 chứ, 17 tuổi làm sa di thôi. Mà một ông thượng tọa sai đi mua thuốc lá, mua bia. Mà sa di Thiện Huệ nói là không mua. Ông thượng tọa mà ta sai mày không đi hả? Và thầy sai cái gì cũng được, sai đi mua bia không đi. Ta phải có cái hùng lực như vậy. Chứ không phải là xách tiền đi mua mà trong tâm thì bảo kỳ quá, thầy uống bia kỳ quá. Bắt mình đi mua nữa. Ông nói không đi. Đó. Sai gì cũng làm ấy, mà sai mua bia không đi. Mình phải có cái hùng lực như vậy. Cái đây thấy xìu xìu ền ền mà nhát lắm. Phật tử như vậy hèn chi đạo Phật không yếu. À. Thành ra một là mình hùng lực như vậy là cái đó, đó thực sự đó mình nói đó. À. Còn hai nữa đó, nếu mà mình mà không có muốn tranh cãi rồi đó thì mình chỉ bảo chứ thầy muốn uống đi mua, mình bỏ đi. Còn nếu mà ông thầy mà ê kia bảo chứ cái gì thầy là ông thầy tu mà thầy kêu thằng mấy tao này nọ thì tu cũng trả lời lại vậy đó nghe. Mình đi á, thành ra từ từ mình phải tập nó, mình tập làm sao đó, mình không có cảm thấy những cái đó là tội nữa. Là khi nào cái tâm tín Phật, tin Pháp của mình nó vững chắc thì tự nhiên mình không có sợ mấy cái hình thức như vậy nữa. Còn đây bởi vì cái lòng tin, cái tín Phật, tin Pháp đó, của mình nó yếu đuối, nó bạc nhược, thành ra mình cứ sợ cái hình tướng đó. Thành ra mình thấy ai làm thầy đó, là mình khiếp vía, mình sợ. Ở cái chỗ đó, ở cái điểm như vậy đó. Thành ra mình xây dựng cái lòng tin mình vào Đức Phật. Mình là con Phật. Mình xây dựng cái đó. Mình không có một cái mà nó sợ hãi, nó khiếp vía như vậy đó. Thành ra mà nhất là một cái nó mỉa mai là mình là ở hải ngoại, ở cái xứ tự do, dân chủ. Cái xứ này tổng thống làm gì còn biểu tình phản đối, dân chúng còn đòi hỏi đủ thứ hay nó. Mình có một cái tinh thần phong kiến đầy sợ hãi như vậy, vua chúa, quan liêu vậy. Ở trong tôn giáo vậy là nó là một cái hủ nát, nhất là Đức Phật nó là không có cái đó. Mà mình là cái người Phật tử ở dưới mà mình cứ nuôi dưỡng cái đó, đó. Mình làm hư hoại mấy vị thầy hết á. Mình có cái hùng lực, tự nhiên là mấy vị thầy cũng mạnh ra. Mà từ những cái hùng lực đó mà mình xuất ra đó, tự nhiên là cái đạo Phật nó cũng mạnh ra. Cái đạo Phật là đạo sư tử. Mà mình cứ làm nó thành cái đạo mà khiếp nhát của gà mái. Thành ra thực sự ra nó không có phải như vậy đâu. Mình hiểu cái tinh thần của đạo Phật đi. Bây giờ mà mình không có chịu hiểu cái đó mà vươn lên đó, thì thật là uổng phí. Mà lúc nào mình nói con là Phật tử, con là con của Phật, mà thấy trời ơi, Đức Phật thì rống lên một tiếng sư tử, cái toàn thể các loài ba cõi đều nghĩa là khiếp vía sợ. Mình mà mình là con Phật, mình rống lên một tiếng cái tất cả nó bu đến nó đập. Thành ra ít ra nó là cái gọi là cái năng lực, cái tư cách của một cái con người Phật tử, nó cũng có một cái sức mạnh ở trong đó, nó có một cái mạnh ở trong cái chân chính, trong một cái chính kiến chính huệ này nọ. Mình tìm kiếm cũng vậy, mình đi tìm kiếm, mình tìm kiếm một cái gì nó sáng tỏ chân chính, nó mạnh mẽ, chứ không phải là đi tìm một cái gì nó du ngủ này nọ rồi nó rồi một cái đời sống mà mình có vẻ như là nó chạy trốn. Mà xưa kia đệ tử của Đức Phật đều lánh khỏi thế gian, nhưng mà cái lánh khỏi thế gian đó nó không có mang cái tính chất chạy trốn, nó mang cái tính chất là mình đi tìm một cái gì mà để mà che kín một mình, mà trái lại nó mình muốn vươn ra khỏi cái chỗ đó, mình lánh thoát cái thế gian nhưng mà với cái tinh thần là vươn ra khỏi, bao la nó bao trùm cái đó, cho nên mình cần phải thoát khỏi nó. Thành ra cái đó nó khác. Nhưng mà cái mình biết đấy đó, một con người mà nó trốn lánh xã hội, nó thủ cái cá nhân của nó trong một cái phòng tối kín thôi, nó khác với lại một con người muốn tìm cách vượt ra khỏi một cái trại giam khổng lồ mà đầy những cái kiểm soát chặt chẽ, nhưng mà mình dứt khoát không có chịu tù ngục ở trong đó, mình phải tìm cách mình vượt ra khỏi đó. Hai cái đó nó khác hẳn nhau. Thành ra cái tinh thần đó, xa lánh cõi đời của Đức Phật, nó phải là tinh thần gọi là tiêu cực, ủy mị, yếu đuối, mà nó là một cái tinh thần hùng lực, mạnh mẽ. Thành ra mình không có học pháp Phật, mình không có phát triển được mấy cái đó. Mình cứ hiểu lầm hai cái nghĩa đó, nó lẫn lộn vào nhau. Thành ra đó là mình biết rồi đó. Thế cho nên phải nói trước cái này để chi vậy? Để mà mình không có lầm lẫn. Mình nhận thức thì mình lầm lẫn, tại vì khi mình tu đây, mấy hôm qua mình đã nghe rồi, là mình tu cái tín lực của mình và tu cái nguyện lực của mình. Mình tu cái tín tâm, cái nguyện tâm của mình, và mình tu trong cái tinh thần không có tranh cãi. Không có tranh cãi, không phải ủy mị, không phải sợ hãi, không phải tránh né. Đó. Cũng như là mình là một cái con người võ rất giỏi, rất khỏe mạnh, sắt đánh vào người mình cũng bể sắt ra, chứ còn người mình không sao hết. Rồi mình đi ngoài đường, mình gặp một cái thằng du côn nào đó, võ vẽ chẳng đến đâu hết, nó múa võ, nó thách mình đánh. Thì lúc đó mình quá mạnh, mình búng cái nó cũng chết, thì mình đâu có muốn đánh lộn nữa. Thành ra lúc đó thằng đó nó chọc ghẹo, nó chế giễu gì mình cũng bình thản, mình bỏ mình đi. Đôi khi mình cười thôi. Cái đó nó không phải là sợ hãi, mà cái đó chẳng qua là nó thấy nó cũng mình quá mạnh rồi. Thành ra mình không cần gì tranh chấp nữa. Thành ra tôi cứ nhớ câu chuyện hồi xưa đó, ông anh của tôi thì ông có tật, ông người ông yếu nhưng mà tính ông nóng. Thành ra đôi khi cũng nói, ông bảo chứ ống mà không có tật này, nó là nhiều cái thằng nó vỡ mặt rồi đó. Ông cho nhiều thằng vỡ mặt rồi đó. Nhưng mà ông có một cái anh bạn nó rất khỏe, nó to lớn, nó cao, khỏe, khỏe lắm. Đấy, cái anh bạn đó anh mới nói chứ, anh bảo anh mà khỏe như tôi, anh muốn đánh ai. Thật sự đó. Thành ra mình biết cái không đánh nó có cái là do nhát, có cái là do là mình quá khỏe, mình không muốn đánh nữa. Mình thấy đó. Thành ra cái ở đây á, cái chỗ mà mình không có tranh chấp ở trong đạo Phật á, mình tu tập á, cái không tranh chấp đó, nó là cái chỗ mình tôi luyện cái năng lực của mình á, nó thật là mạnh. Thành ra tự nhiên mình không cần tranh cãi nữa. Thành ra khi cái năng lực tín và cực lạc thế giới, cái nguyện sinh cực lạc thế giới của mình nó quá mạnh đó, thì lúc bây giờ ai có nói cực lạc thế giới là xạo, không có thật nên nó, mình cũng mỉm cười, mình không cãi. Đó là cái chỗ nó ở nào, ở chỗ đó, chứ mình không phải là cái người mà tránh né, trốn tránh hay sợ gì hết. Thành ra mình tập, mình tu sao đến mức độ như vậy thì bây giờ mình biết là, cho nên mình đã biết cái cách rồi. Mình dùng khẩu nghiệp của mình mà nói lên đó. Nhưng mà bây giờ đó thì trước khi mà đi sâu vào nhiều đó, Mình phải chuẩn bị những cái căn bản trước là mình tu tập cái tín nguyện này một cách vô tranh. Tranh đây là cãi lộn, cãi tranh cãi hơn thua này nọ đó. Đó. Mình không có cái tranh chấp đó. Mình muốn tu tập như vậy á, là trước hết để làm gì vậy? Có đúng tín đúng nguyện á, là nó không có tranh nữa. Mà càng không có tranh chấp tranh cãi gì với thế gian, tín nguyện càng mạnh. Mà không tranh chấp tranh cãi thì tự nhiên là tâm nó vào thiền định. Vào thiền định và tự nhiên là định nó lắng và cái tín nguyện của mình sẽ làm cho cái quán huệ nó phát triển, là mình có trí huệ. Thế cho nên không tranh chấp là không cần. Thứ nhất là không có để nó hao cái tâm lực của mình. À, mình gìn giữ cái tâm mình cho nó mạnh lực đó, cho nó mạnh và để mình vào định huệ, tức là mình chưa đến lúc vãng sinh mà mình đã có thể vào định huệ được, cho nên mới nói mình không tranh chấp. Điều thứ hai á, mình càng không tranh chấp, không tranh chấp thì từ tâm nó càng phát triển, bi tâm nó càng phát triển. Thành ra mình không cần phải nghĩ đến từ, nghĩ đến bi, không cần phải quán sát về từ bi, và tự động từ bi cũng phát triển nữa. À, mình muốn như vậy á, thì mình phải khéo điều tâm, khéo điều hiểu tâm mình. Mà mình cũng biết rằng là không tranh chấp á, mà mình xây dựng được cái đó thì hùng lực phát triển nữa. Đó mới là đại hùng đại lực á. Thành ra chính vì vậy á, mà mình mới có thể nói là cái không tranh này nó là một cái năng lực rất là thuần thiện và nó đúng cái nghĩa của tôn giáo. Mình sẽ phát triển những cái đức tính của tôn giáo đó, là vươn lên trên và bao trùm tất cả mọi loài đó. Thì cái đó làm con người không có được, mà phải theo theo cái tinh thần của tôn giáo mới phát triển được những cái đó, và đặc biệt là theo cái tôn giáo của đạo Phật. Thì muốn như vậy đó, mình phải để ý cái tâm của mình. À, một khi á, mà mình niệm, mình nói lên hay mình niệm, thì nói lên là thí dụ như con tin cực lạc, con tin vào kinh A Di Đà, con tin cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. À, nên khi mà mình tập nói như vậy á, thì mình bắt đầu mình để ý nếu cái tâm của mình á, mà nó muốn chạy ra bên ngoài một chút á, là thế nào nó cũng vào trong cái tranh chấp. Thành ra mình phải làm sao á, mình nhìn vào trong, vào phía bên trong, chứ đừng có từ cái chỗ mà tin cực lạc thế giới thì cái tâm mình á, nó phải dừng ngay cái chỗ đó, và nó có nhìn cái gì nữa thì nó nhìn bên trong, tức là mình giữ cái tâm của mình lại, làm sao mà giữ lại cái tâm của mình ở trong cái phạm vi của lòng tin thôi, mà cái biên giới của nó một mặt đó, nó là con, một mặt đó, nó là thế giới cực lạc kinh A Di Đà. Mình giữ cái tâm mình nó trụ ở trong cái khoảng đó, là trụ ở trong cái tín tâm, tín lực. Nếu mà nó bước ra khỏi đó một chút đó, là nó có phân biệt và nó có tranh chấp. Thành ra khi mình trụ ở trong đó, mình cố gắng mình trụ tâm ở trong đó, thì tức là khi mình nói là con tin kinh A Di Đà Phật, con tin Phật thuyết kinh A Di Đà Phật, hay là con tin Phật thuyết A Di Đà kinh, tức là tin kinh, khi mình nói vậy á, thì mình nhớ trụ vào cái chỗ tin, và mình nhớ cái biên giới của nó là con, là cái người năng tín, cái sở tín đó, là kinh A Di Đà. À, đừng có vượt ra khỏi cái đó, và mình khơi cái tâm nó lên, giữ cái tâm nó trụ lại ở trong cái, những cái tiếng nói của mình, những cái nghĩa đó thôi, nó trụ ở trong đó thôi, nó buông ra tất cả những cái phân biệt khác ấy. Còn nếu mà mình bước ra đấy, mình tin kinh A Di Đà Phật, mình nghĩ đấy dụ vậy đó, cái tự nhiên cái mình nói xong một cái ấy, bảo chứ trời ơi, phải công nhận là thấy có lực ha, là bắt đầu á, nó đi ra khỏi rồi đó, tâm nó tán rồi, nó không trụ lại nữa đó. Đó là lấy thí dụ cho mình thấy á. Nhưng mà sau khi mà mình tập á, thì mình bắt buộc nó phải rời khỏi, nó phải trở lại cái tâm thế gian, là trở lại cái khoảng tán tâm. Và trong cái tán tâm đó thì cái thời gian mà mình tu tập đó, nó có một cái ảnh hưởng đến, tức là sau khi mình ngồi mình tu như vậy trong vòng nửa tiếng tiếng gì đó, cái mình trở lại mình đi làm là nó cũng có ảnh hưởng, hoặc là mình đi tiếp xúc thì có người nào nói để đụng đến tịnh độ A Di Đà nó đó, thì mình ấy có cái kinh nghiệm của tu tập này nọ đó, thì mình có thể tranh cãi. Thì thực sự ra là nếu mình trong lúc mình tu tập đó, mình buông cái đó đi, bỏ đó, không cần nói. Mình tốt nhất đó, trong cái lúc mình còn tu tập và tu luyện đó, cũng như là khi mình còn luyện võ, nó khoan hẳn đi đánh lộn hàng ngày. Không? Nhiều khi cái tay chân của mình phải để cho nó rắn chắc, để luyện cho nó thành công. Cho khi bao giờ mà mình thành đó là kim cương bất hoại thể chẳng hạn vậy, mình luyện thành như vậy. Còn giờ mình đang luyện nửa chừng, mình cứ gặp ai mình cũng hăm hở, mình đánh lộn hết, nó quánh cho gãy xương gãy tay, cái hết luyện được võ sao? Thành ra nhiều khi hăm hở như vậy, cãi lộn, nó tán lực của mình đi, nó mất cái công đức của mình, nó trì lại, tán mất đi. Thành ra mình khi mình trở lại mình tu tập nó lại bị hao tổn đi. Thành ra trong lúc tu tập đó là lúc mình tránh. Lúc tránh đó là tránh để tu tập, không phải tránh vì sợ. Mình trong lúc tu mình cố gắng mình trụ tâm lại. Làm sao mà giữ được tâm lại, tức khởi lên tâm mà giữ nó lại. Cái đó gọi là hàng phục kỳ tâm, như Kinh Kim Cương nói đó. Tức là chế phục được cái tâm mình, điều được cái tâm mình theo ý muốn của mình. Đừng có cho nó khởi lên một cái tâm tưởng hết. Thành ra lúc đó mình chỉ có thấy là mình tin. Đừng có cảm nhận một cái cảm giác nào. Rồi đừng có phê phán một cái gì trong đó hết. Là nó bước ra khỏi cái biên giới đó. Là nó tán tâm đó. Và đừng có đem những cái nhớ mà mình tạp nham hàng ngày vô đó, rồi mình bắt đầu mình phân tán cái tâm mình, cái nhớ. Mình bảo con tin A Di Đà Phật, con tin A Di Đà Phật, con tin A Di Đà Phật, chẳng hạn mình nói vậy đó. Thế rồi tự nhiên cái mình thấy tâm mình nó mạnh, cái tự nhiên mình nhớ đến rằng là vậy mà cái thằng cha dám nói là này cái nọ cái kia vậy, nó thằng cha nó đáng ghét thật chẳng hạn. Tức là mình bước ra khỏi đó, nó tán rồi đó. Nó tán cái tâm mình đi rồi đó. Thành ra trong cái lúc, đặc biệt là trong cái lúc mình tu trì đó, cố gắng làm sao mà nhiếp phục được cái tâm mình, an trụ ở trong cái tín đó thôi. Trụ tâm mình ở trong đó và cứ khơi dậy, cứ mỗi một cái câu nói của mình á, cái tâm mình nó trụ chắc ở trong đó, nó trụ chắc ở trong cái tín đó. Cái lực nó phát lên cái là mình trụ lại trong đó, mình không có để cái lực nó tán đi đâu. Bây giờ mình cứ lấy thí dụ như vậy. Mình lấy thí dụ nếu mình bệnh, lúc đó sức mình yếu, thì lúc đó mình nằm chỗ và mình nằm một cái cách nó rất là đã. Ai bảo mình đứng dậy đi chơi mà thôi. Nhưng hễ mình khỏe một chút á, bảo nằm mà không, bắt đầu bung á. Cho nên á, khi mà mình tập cũng vậy đó, mình tập cái tín lực á, nó có một chút cái sức một cái á, là nó bung á. Nó bắt đầu nó phân tán, nó phân biệt, nó nghĩ nhớ mọi chuyện, nó phân biệt này nọ, nó này nọ hết á. Đó là cái mình phải ghi nhớ, làm sao mình tập làm sao á, mà mình có sức mà nó không có bị tán đi như vậy, trụ ở trong đó. Thế cho nên sau cái giờ tu mình rồi đó, mình nên quên lãng nó đi. Đó, đừng có nhớ nó khơi cái sức nó ra, nó xài đúng một cách hoang phí lắm. Cũng như một anh cái tính tình nó ham vui rồi đó, nó hết có chút tiền cái là nó xài hết trơn rồi, không bao giờ nó để dành được một cái số tiền lớn hết á. Cái tâm của mình nó cũng y như vậy. Tâm mình nó y như thế đó. Thành ra chính vì vậy thì mình cứ biết ở xưa bên thế bên Anh nó có một cái chuyện từ xưa đó. chuyện mà cái ông bác sĩ già nữa, nó gọi là ông bác sĩ già, ông doctor GQ nữa, mà khi ông chế được cái thuốc mà ông uống, ông trẻ lại nó thành hai người khác nhau. Khi già rất hiền lành, rất tử tế, khi trẻ có sức lực rồi nó quậy kinh khủng, nó quậy nghĩa là không thể nào mà nói được cái đó. Thành ra mình biết rằng là mình tu tập cho có lực, nhưng mình phải hiểu là mình có lực á là phiền não nó khởi, tham sân si phân biệt nó khởi. Cho nên trong lúc mình tu á, mình phải hiểu là làm sao không có tranh chấp, an trụ cho cái tâm nó muốn như vậy á, thì mình phải biết rằng là mình có một cái mục tiêu, một cái mục tiêu rất lớn rất rộng mà luôn luôn không quên. Thí dụ mình muốn để dành tiền đấy, phải là để dành tiền để làm gì? Mình mà nói tôi để dành tiền để chi ấy, để cho có nhiều tiền, thì mình trở thành con rắn giữ tiền, thế là mình trở thành một cái tay mà chỉ mê đếm tiền thôi. Còn mình để dành tiền mình bảo mà không để làm gì hết, đố để dành được. Mình mới để được 100, mai mình mọi người hỏi để được bao nhiêu mà xài hết trơn rồi. Nếu mình có một mục tiêu gì hết, đố mình để dành được. Tiền là năng lực. Nếu mà mình tu tập, mình có cái năng lực là mình phải phát nó ra thành cái tranh cãi, tranh chấp, rồi phiền não thì nó đủ thứ ấy. Đó. Còn nếu mà mình cứ giữ đó thì mình thành bòn sẻn pháp. Thành bòn sẻn pháp. Thành ra mình phải có một cái mục tiêu. Ví dụ mà mình để dành để mua một cái xe. Đấy. Xe BM, B anh rồi đó. Mình mua một cái xe như vậy. Thì xe đó rất đắt. Thì phải bao giờ mà mua được cái xe đó thì mình mới không đụng đến cái số tiền mình để dành. Mà mình phải có cái mục tiêu rõ ràng mình thích. Tu tập cũng vậy á, mỗi một phen mình tu tập á, là người ta cứ bảo sao cứ tu cứ ra phiền não nhiều lý do vậy á, nó có một cái lý do á. À, tu cái nó có một chút công đức là ra phiền não à. Thành ra mình tu tập á, là mình phải có một cái mục tiêu, mình hồi hướng cái năng lực công đức mình về đó. Mà mình tu rất là khổ cực, trong một ngày 24 tiếng đồng hồ luôn, không ngủ. Nhưng mà đem nó cái công đức đó mà hướng về cái vào cái mục tiêu của mình thì mình thấy như cát bỏ biển. Đức Phật trải qua cái sự tu hành trong ba A Tăng kỳ kiếp, mình mới tu có một ngày một đêm hay là tu một tuần, so với ba A Tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp nó có là cái gì đâu. À, mà mình cũng muốn tu như vậy để thành cái vô thượng chính giác như Đức Phật. Thành ra mình hồi hướng về vô thượng chính giác một cái thấy nó đâu mất tiêu hết trơn công đức mình á. Mình để dành cái công đức để đạt được cái đó. Còn mình không có cái mục tiêu đó đó là hễ có công đức là có phiền não. Có công đức. Nhiều khi công đức nó chưa ra bằng gì hết. Nhưng mình tu nó đắc lực rồi đó. Mình tu mà mình cảm thấy đắc lực nó khỏe, nó là bắt đầu á. Khỏe rồi là bắt đầu á. Sinh chuyện. Thành ra mình biết là cái nguyên tắc ở trong tâm thức của mình nó rất là phức tạp. À, mình không có cái trí giác của Đức Phật hướng dẫn đó, thì con người mình nó tu đến đâu nó cũng rớt về vị trí cũ như thường. Không có đi được đến đâu hết. Thành ra đó là cái mình phải hiểu đó. Thế cho nên mình biết là hàng phục cái tâm mình, nhiếp cái tâm mình lại trụ ở trong cái chỗ đó. Thành ra mình mới nghe câu nói trong Kinh Kim Cương thấy không? Đấy là Đức Ngài Tu Bồ Đề hỏi Bồ Tát làm sao phát tâm mà sao hàng phục cái tâm á. Hàng phục được cái tâm mà mình phát ra á. Đức Phật nói là độ tất cả chúng sinh vào vô dư Niết Bàn. Phát lên cái tâm nguyện đó là sinh rất nhiều chuyện. Mình thấy đó, là phát sinh rất nhiều chuyện. Độ tất cả chúng sinh, mình mới bắt đầu mà cái tâm mình nó không có dừng ở cái chỗ độ chúng sinh, nó bước ra khỏi cái biên giới đó. Ban đầu mình bảo mình mới độ được có một hai ba người hai đứa con một ông chồng, ba người độ được một hai ba, còn năm sáu bảy tám chưa độ được, bây giờ phải làm sao, là bắt đầu cái tâm mình nó tán đi hết rồi. Thành ra mình muốn nhiếp phục cái tâm đó thì mình phải không có một chúng sinh nào để độ hết, nó trụ trở lại ở trong cái tâm nguyện đó, nó không tán đi đâu nữa hết á. Còn mà đã tất cả chúng sinh là nó tán vô lượng chúng sinh, nó tán như vậy rồi. Thành ra vô lượng chúng sinh chỉ là để là phát lên tâm, mà cái tâm nó phải trụ lại, nó không có theo cái vô lượng chúng sinh mà nó tán đó. Xong rồi mình mà cứ theo vậy á, mình cứ giữ lấy cái đó, rồi mình cứ giữ lấy cái tâm đó, rồi mình lại tán nó đi, tức là mình bắt đầu gặp người này người kia, gặp cái con mẹ thấy dễ ghét ghê lắm, nhưng mà tại mình phải độ nó, thành ra cái tâm mình nó khó chịu, nói không nói được hết mình, mà tức thì tức cũng không được, mà này nọ nó khó chịu, này nọ nó sinh đủ thứ hết á. Đó là bởi vì mình không có hàng phục được tâm, mình không có nhiếp được tâm, không có an trụ được cái tâm của mình, mà mình phát tâm mà nó tán theo cái ý nghĩa, theo cái phân biệt tâm, nó vào trong sự tranh cãi. Rồi đôi khi mình còn nói, mình bảo chứ nói cho bà biết đó, tôi mà không phát cái tâm nó lên nó là tôi bóp cổ bà từ lâu rồi đó, mình nói rồi đó. Cái rồi xong cái mình cũng thấy mình có tiến bộ này nọ ha, chứ không thôi hồi xưa đó là mình gây lộn thiệt đó, bây giờ nhờ mình phát tâm vậy mình có tiến bộ, mà thực ra là mình không có hàng phục tâm, không có trụ tâm nữa, mà mình vào trong một sự tranh chấp tranh cãi, mình tranh chấp với thế gian chúng sinh, mình tranh chấp với chính mình tranh chấp với mình từ hồi xưa, mình vật lộn với mình để mình thấy mình bây giờ hơn mình hồi xưa, xong đến mình ngày mai mình thấy nó lại trở lại hồi xưa, xong ngày mốt nữa nó lại hơn chút, xong đến ngày mốt nữa nó lại tụt tuốt xuống, mình cứ tranh chấp với mình như vậy đó. Mình vừa tự tranh chấp, mình vừa tranh chấp với người, mình không cách gì mình hàng trụ được cái tâm của mình hết á. Thành ra nếu mà mình không hiểu mấy cái đó thì tu sao đi nữa, chứ nó cũng quay đi quay lại thì mình vẫn là độc diễn à. Mình mang bao nhiêu cái mặt nạ vô á. Mang bao nhiêu bên mặt nạ, xoay một cái nó thành cái mặt khác, xoay một cái nó thành mặt khác, xoay cái mặt khác, rốt cuộc vẫn là con người mình. Mà tín lực, đạo lực của mình không bao giờ mà nó được tích tụ lại một cách tăng trưởng cho nó mạnh được, để nó đủ cái sức nó siêu việt lên. Nó cứ bị tán theo mấy cái đó hoài. Cho nên chính vì vậy nên mình mới phải ý thức ra cái điều đó. Cho nên khi mình nói là con tin Phật thuyết A-di-đà kinh, hay là con tin kinh A-di-đà, thì mình trụ ở trong cái lòng tin đó. Làm sao trụ được như vậy và nhìn vào trong đó thôi thì nó tránh đi cái tranh chấp với thế gian, nó tránh đi cái tranh cãi với mọi người, và nó tránh đi cái phân biệt ở trong mình đến đâu rồi hết á. Cứ chỉ có nhiếp tâm mình trụ ở trong đó, gọi là niệm ở trong đó. Có khởi lên một cái ý nghĩ nào khác gọi là thất niệm ở trong đó. Thì đó là như vậy đó, là cái tu mình cần phải có cái đó, nếu không thì nó hao tổn cái lực của mình, phát ra một cái là nó tán đi liền, phát ra một cái nó tán đi liền. Thành ra chính vậy là nếu mình không ý thức cái điều này thì thực ra nó cũng rất là khó tu, chẳng biết mình đến đâu hay không. Có cuộc tâm của mình lúc nào nó cũng chỉ tìm một cái gì để cho nó vui thôi. Tu tập mình cũng chỉ tìm một cái thành quả nào để cho nó vui, chứ nó không có trụ lắng cái tâm xuống và nó buông hết tất cả mọi cái đó đi. Mình thấy mình tinh tiến gì thì mình vui mừng đó. Thấy mình thối thất thì mình buồn. Tâm nó không có trụ, nó cứ chạy tới chạy lui, nó nhảy lăng xăng vậy đó. Nhảy như cao cao nhảy, mà rốt cuộc không có ra khỏi cái lưỡi hái tử thần của cái kẻ lái xe cắt cỏ. Đó là mình hiểu sự tu tập ở đây. Thì nếu hiểu như vậy rồi ấy, thì mình mới có thể bắt đầu mình bước dần dần vào trong cái sự tu tập. Thì nó rất khó, phải nói đó, tâm của mình nó còn đong đưa, nó còn động nguôi lắm. Nhưng mà dĩ nhiên mình hiểu rõ là tay ra là Dù là mình nói là mình tu cực lạc thế giới, mình tu tín, mình tu nguyện, nhưng mà thực ra là để hàng phục cái tâm của mình, để trụ cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại. Bây giờ nó có một cái ý nghĩa nữa. Ý nghĩa này nó đi về Pháp một chút, mà hầu như là cái người tu tịnh độ hay bị thoát mất cái này. Có một số người thì chỉ muốn tu thì chưa chắc nó có nghĩa là tu. Thực ra mình cứ nhìn tâm lý trong đạo Phật đó, bao giờ mà cái tâm lý của mình nó chân chính, nó thanh tịnh, nó mới đúng nghĩa là cái tâm để tu. Còn tâm lý con người nó rất là phức tạp. Thành ra có nhiều người ta đòi tu thôi. Người ta bảo ta không muốn nghe giảng, muốn gì nhiều, nó muốn tu thôi. Tổ chức cái niệm Phật như vậy suốt ngày đi. Nhưng mà thực ra nó không phải là tâm tu. Cái tâm nó có nhiều âm mưu ở bên dưới nó lắm. Nó có nhiều cái bất ổn vô cùng bên dưới nó lắm. Nhưng mà khổ cái con người mình không có chịu chú ý lắng nghe hết đó. Nghe cái pháp một chút, học nó khó ở chỗ đó, để nó đả thông cho mình. Đôi khi là cũng do mình lười biếng, mình không có lười về phương diện đi làm, nhưng mà lười về phương diện hiểu biết. Đôi khi cái lòng tin của mình về Phật nó chưa có rõ ràng, mà mình kiêu mạn, mình không có muốn nhận ra mấy cái điều đó. Đôi khi do cái bản ngã của mình nữa, mình không muốn phải nghe lời ai, và mình còn muốn là mình là một người tu hành. Thành ra đôi lúc mình bảo tôi muốn tu thôi. Nó có rất nhiều cái lý lẽ, nó có nhiều cái nó ở trong cái tâm lý của mình á. Tu nó như là ăn. Mình cũng biết ăn thì mình phải lựa đồ ăn, mình cũng biết cái con người của mình nó kỵ cái món nào mình nên kiêng cử ăn vô, nó allergy chẳng hạn vậy, đôi khi mình cũng biết chứ. Còn đây mình cứ bảo không cần biết gì hết, ăn thôi là được rồi. Ăn thôi là được rồi, nó như con vật thôi. Chứ nó đâu phải là một cái hành động hay. Tức là mình nói cứ tu là được rồi, nó đâu phải là một cái hành động hay. Không có sáng suốt, tu gì là tu mù. Thành ra chính vì vậy mà mình biết được là mấy cái đó đừng có. Người Phật tử cũng vậy đấy, nó phải vừa tu mà tu trong sự sáng suốt, chứ không phải là cứ thấy cái chỗ nào tu 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 cái là đổ đến đó. Thực ra là tâm trí của mình nó cùn lụt, mình là người lười biếng, suy xét chân chính. Đôi khi là mình là cái người bản ngã lớn đó. Mà mình không có nhìn ra được cái đó, mà mình cứ nói tu thôi, không có nói nhiều, nó tu thôi. Rồi đôi khi mình cũng niệm Phật nữa đó. Mà lắm lúc là mình không có niệm đúng, mà lắm lúc là mình dùng cái niệm Phật đó để cho một cái ý muốn thế tục nào của mình ấy, mà chính bản thân mình nhìn còn không ra nữa. Cho nên chính vì vậy mà mình biết là dĩ nhiên đạo nó phải khó ở chỗ đó. Mình muốn hiểu những người đó, mình cứ nhìn hành động hàng ngày của những người đó. Có nhiều cái nhỏ xíu người ta bỏ còn chưa được nữa, người ta bỏ đào niệm Phật nhất tâm, thì nó chỉ có ma, tà ma nó mới làm cho mình được như vậy thôi. Thành ra chính vì vậy, những cái đó là mộng tưởng, một cái cách mà rất ư là bản ngã, kiêu mạn. Đó là cái điều mình phải thấy như vậy đó, để mà mình tránh hết tất cả mấy cái đó đi. Thì mình biết là tu tập nó phải... bây giờ đây nó phải có một cái nền tảng, nền móng vững chắc, đó là kinh A-di-đà. Cho nên mình lấy kinh ra mình tu đây, tu theo kinh đó. Vậy đó, một là mình nói mình tu theo tổ, thì tổ luôn luôn có pháp, mình phải học pháp của tổ đó. Không có một vị tổ sư nào mà không có pháp hết đó, mà chỉ có tu không thôi. Thành ra mình phải học pháp của cái tổ sư đó. Còn không biết pháp, không biết gì hết rồi cứ bảo là tổ tu như vậy, mình tu theo là không có được. Hai đó là mình phải lấy kinh ra. Thì đây đó mà hôm nay mình đây là mình dùng kinh. Thì dùng kinh đó là như vậy. Kinh thì mình thấy là mình dựa trên những cái đó phát triển lòng tin mình, lòng tin tín lực của mình trụ vào trong cái tín lực đó, không để cái tâm mình nó tán mất đi, hiểu cho nó rõ cái nghĩa đó để tự mình canh chừng cái tâm mình, tự mình điều điều luyện cái tâm của mình. Cái tâm mình là của mình, không ai có thể xen vô trong cái tâm đó mà điều luyện nó, điều phục nó dùm mình được hết. Mình chỉ có giúp mình ở cái chỗ là cho mình hiểu rõ cái vấn đề như vậy. Còn tự mình phải nhận xét lấy, mình phải suy xét lấy những cái ý nghĩa mình nghe như vậy, rồi mình tự mình nhận xét lấy cái tâm của mình. Đó, mình biết được là mình không cần phải nhiều, mình tập từ từ, mình tập từng từ một hai cái hành động thôi. Ví dụ mình nói như vậy đó, mình bảo là chứ con tin kinh A Di Đà, con tin cực lạc thế giới, mình nói vậy và mình bắt đầu khơi cái tâm tín của mình lên, và mình bắt đầu mình không có để tâm tưởng của mình nó dựa vào những chỗ, những cái cực lạc thế giới, cái con của mình mà nó đi về những cái quá khứ, những cái kinh nghiệm mà cái tôi của mình đã từng trải qua, bỏ cái đó đi. Giờ đấy cái lòng tin nó không cần những cái đó. Và mình cũng không có dựa vào cực lạc thế giới để mình phân biệt với lại ta bà thế giới, rồi phân biệt với những người là theo tông phái khác thì hết đó. Mà chẳng qua là để mình khơi cái tâm tín mình lên. Tâm tín của mình vốn cũng sẵn có rồi, nhưng mà nó trong một trạng thái mù mờ, lờ mờ. Đó. Nó trong một trạng thái nó như là mình có một cái cây nó rất tốt mà mình để trong phòng đó. Có ánh mặt trời đó, thành ra nó lợt lạt. Cái cây đó là cây nó chữa được bao nhiêu thứ bệnh đó, mà mình để nó không phát triển, nó nửa sống nửa chết đó. Bây giờ mình đem nó ra ánh nắng, mình đem nó ra để cho nó mạnh, và mình trụ ở trong đó, mình trụ cái tâm mình trong đó. Đó là cái mình như vậy. Rồi sau khi tập vậy đó đó, rồi mình mới bắt đầu đến cái phát nguyện vãng sinh. Tức là lúc đó thì mình trở sang từ tín tâm đó, mình trở sang đến nguyện tâm theo như kinh dạy. À, mình phát nguyện nguyện sinh cực lạc thế giới. Thì giờ đây á, mình mới nói trở lại cái vấn đề, cái cách tập của mình. Trước khi tập thì mình trước khi vào mình tu tập rồi đó, thì mình cũng nói ba lần, một lần cũng được, mấy lần cũng được, nhớ là cứ tìm theo cái thích hợp với cái bản chất của mình. Chứ đừng có nói câu là thầy cứ cho một cái khuôn nào đi rồi con theo. Đó vậy. Nếu mà mình muốn cái khuôn đó thì là cứ nói như vậy. Đệ tử con tên là Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. Nói ba lần như vậy thì đó là cái khuôn đó. Nhưng mà tốt nhất là theo đúng cái ý của mình, theo ý của đúng của ý. Nếu bây giờ theo đúng cái ý của tôi thì nói làm sao, tôi sẽ bảo chứ con là con của Phật A Di Đà, nói thì tôi sẽ nói như vậy, con là con của Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là cha của con là con của Pháp, là con của Pháp, từ Pháp mà ra. Tất cả Pháp đó là cha mẹ của con. Con là con của toàn thể chư Tăng, mà chư Tăng đây là trong các cái hội Phật, các hải hội của Phật, là cái những cái hội Pháp của Phật. Khi người ta, tất cả các vị Thánh Tăng, Bồ Tát, Tăng tích tập lại để nghe Pháp, nó gọi là hội. Cái hội đó nó đông đảo thánh tăng, kêu là hải như biển đấy đó, kêu là hải hội. Mình là từ cái hải hội đó mà ra, mình sẽ thâm nhập vào cái hải hội đó. Mình là con của tăng, tăng là cha mẹ của mình đó. Thì nếu mà nói theo ý của thầy, thầy này nói như vậy, chứ không có nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mỗi vị tự nói, mỗi vị thích nói sao nói. Nói sao mà mình cảm thấy như là nhiên là mình gần gần Tam Bảo nhất đó, thì mình nói, chứ không có đừng có nói chết, nói sai tội lỗi, chết nói sai tội lỗi. Trời ơi, người Phật tử mà sao có nhiều cái tâm như vậy, thiệt là lạ lùng. Đó. Đến nỗi mà Đức Phật nói rằng là có hai cái ông tỳ khưu mà ông là Bà La Môn, ông rất giỏi về tiếng Phạn, mà ông xuất gia theo Đức Phật, ông thấy rằng là đệ tử của Phật nó không có thống nhất gì hết á, ngôn ngữ cũng khác nhau, mà nói năng cái cách thức gì nó cũng khác. À, hai cái vị đó mới đề nghị với Đức Phật là nếu Đức Phật cho phép thì hai chúng con sẽ điều chỉnh lại tất cả những cái cách tụng niệm này nọ gì, nó theo đúng cái văn phạm của Phạm hết á, nó theo đúng cái Phạm văn hết, cái tiếng Phạm hết á. À, bởi vì cái tiếng Phạn nó cao quý nhất ở cái xứ Ấn Độ. Đức Phật mới quở, Đức Phật bác liền. Đức Phật bảo hãy để yên cho mỗi cái địa phương nó nói theo đúng cái cách của địa phương đó. Ví dụ cái địa phương này nó nói con xin kính lễ Đức Thế Tôn, mà nó cảm, người ta cảm thấy như là người ta vào đạo được, người ta gần gũi được, để cho người ta nói như vậy. Còn cái địa phương khác nó nói ông Phật ơi cho tôi lạy ông một cái ông, mà người ta cảm thấy người ta có thể gần Phật ra vào đạo, hãy để cho người ta nói như vậy. Đó. Đức Phật nói như vậy đó. Thành ra thực sự ra đó là mình biết là cái tinh thần của Đức Phật như thế nào. Là Đức Phật không có một cái khuôn mẫu mà nó cứ thích ứng với mình và làm cho mình phát triển nó được. Đức Phật không có bắt rằng thế gian này nó chỉ có một cái mẫu duy nhất thôi, và các nơi khác là phải theo đó, và triệt hết tất cả những cái khác chỉ để giữ lại một cái mà mình cho là hay. Nó không phải như thế. Nên mình phải hiểu đó, thành ra từ Đức Phật thấy là từ duyên khởi, từ tính không thành duyên khởi, nó theo nghiệp nó ra vô lượng bộ mặt của chúng sinh, vô lượng ngôn ngữ, vô lượng cách nói, vô lượng tính tình, vô lượng tình cảm. Tất cả chúng sinh vô lượng như vậy đều bị nhiếp vào trong tính không hết. Mà muốn thấy ra cái tính không đó đó thì mình phải thấy ra cái vô lượng. Thành ra trong vô lượng như vậy không bỏ một cái nào hết. Thì đó nó mới là cái trí giác của Đức Phật. Đấy là một cái tâm thể của Đức Phật. Cho nên mình hiểu vậy đó. Đó. Thì chính ở điểm đó cho nên mình nói theo khuôn mẫu cũng được, nếu mình cảm thấy khuôn mẫu nó thích ứng với mình. Đệ tử con tên là, pháp danh là gì đó, à, thọ giới tam quy ngũ giới ngày nào đó, mình muốn nói như vậy đều được, nếu mình cảm thấy mình nói xong mình mạnh. Con quy y Phật, à, mình nghe kỳ quá, quy y Đức Phật thì mình cứ việc nói. À, mình quy y Đức Pháp, quy y Đức Tăng, cứ việc nói. Mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng nghe kỳ. Còn người nào người ta nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ta cảm thấy nó gần vô cùng á, để cho người ta nói như vậy. Còn là người nào ta muốn nói là con là con của Phật, con là con của Pháp, con là con của Tăng, để cho ta nói như vậy. Thế mình bây giờ bảo nó nói kỳ tội chết. Làm gì mà dám làm con của Phật? Các Phật tử không có được quyền nói mình là con của Phật, mà ngay cái chữ Phật tử là con Phật. Thành ra chính vì vậy mình biết là thực ra Đức Phật như thế nào. Thì lúc đó đó mình mới cái đầu tiên mình quy y Phật Pháp Tăng, xong xuôi rồi mình bắt đầu nói là con tin kinh A-di-đà, tại đây là mình tu tập theo kinh A-di-đà. Mình tu nó phải có tông, có gốc. Tông gốc của mình là kinh A-di-đà. Tất cả chư tổ cũng từ lấy từ kinh A-di-đà, chư tổ Tịnh Độ đó mà ra pháp môn. Rồi mình trở về kinh A-di-đà. Nó còn có nhiều cái tác dụng rồi từ từ. Nếu mình tiếp tục tu tập, mình đã nghe trước, mình phải học thuộc kinh A-di-đà. Không phải thuộc lầu lầu ông thôi, mà thuộc một cái cách trôi chảy. Chỗ nào nói cái gì, chỗ nào nói gì, mình phải nhớ, phải thuộc hết. Thì lúc bây giờ cái tu của mình mới thấy nó thông như thế nào và nó đi cùng với kinh ra làm sao. Rồi mới nói đến là đó là con tin kinh A-di-đà. Mình mới tập như vậy trong vòng bao lâu tùy mình. Nếu mà mình phải tập thêm cái dùng khẩu nghiệp, mình tập thêm cái con tin vô lượng cực lạc thế giới, thì mình chia ra. Khi mình nói như vậy, tập trung và đừng để cái gì nó động, nó sao lãng cái tâm mình. Rồi tùy theo mình nói như vậy chấm dứt, hoặc là mình muốn nói, thí dụ mình muốn theo khuôn mẫu á, thì mình nói, mình tập như vậy chừng 10 lần. Con tin kinh A-di-đà, con tin kinh A-di-đà, con tin cực lạc thế giới, con tin cực lạc thế giới. Bây giờ mình muốn thêm, con tin kinh Phật thuyết A-di-đà, con tin Tây phương cực lạc thế giới của Phật A-di-đà. Đó là mình muốn nói thêm nữa đó. Còn mình nói gọn là như vậy. Xong rồi thì mình niệm thầm thôi. Nam mô Phật thuyết A-di-đà kinh, Nam mô Phật thuyết A-di-đà kinh, Nam mô Phật thuyết A-di-đà kinh 3 lần. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới của A-di-đà Phật, Nam mô Tây phương cực lạc thế giới A-di-đà Phật 3 lần như vậy. Xong mình bắt đầu phát nguyện. Không thôi nữa thì mình tu tập cái đó cả một cái thời của mình. Một câu tin kinh, mà thời khác mình tu là tin cực lạc thế giới, thời khác mình tu phát nguyện. Khi nói phát nguyện vậy, nó con nguyện là nó phải cho nó rõ ràng. Khi mình nói con, đầu tiên mình nói là tất cả mấy cái tu tập đây bằng khẩu nghiệp, nó cái chữ con là phải kéo cái con người mình ra, thấy rõ là mình. Chứ đừng có là nói một cái chữ, chỉ cần có cái chữ là đủ, không phải như vậy. Phải thấy là cái tâm mình, thấy rõ là nó kéo con người mình ra, nó xác nhận là mình, không phải ai hết đó. Mà nguyện thì mình phải thấy nó là một cái ý muốn rất mạnh. Chứ đừng có chỉ biết nói cái chữ đó là được rồi. Mình dùng cái chữ mà mình cảm thấy nó mạnh nhất. Mình người Việt dùng chữ nguyện. Mình nguyện, mình nói đó là cái chữ nguyện đó là nó quyết liệt vô cùng. Thì phải làm sao mà cái cảm nhận quyết liệt, mạnh mẽ, dứt khoát đó, nó khơi lên. Thành ra cái lúc đầu mình tập, cho nên mới nói là đôi khi mình không có cần tập nhiều. Miễn là mình nói, câu đầu mình nói mà mình chưa thấy nó đúng, thì mình phải nói lại cái câu đó, nó mới thành ra phải nói nhiều lần. Chứ không phải nói nhiều lần, đây là cứ lặp đi lặp lại như con két. Mà như là mình nói, mình thấy là ở trong những cái câu nói đó của mình, con nguyện sinh về cực lạc thế giới, con nguyện sinh về cực lạc thế giới, mình vẫn thấy là chưa được. Chưa được, hình như cái con của mình nó mù mờ. Mà con nguyện sinh về cực lạc thế giới, mình bắt đầu thấy cái con mình nó mạnh ra. Con này, nguyện sinh về cực lạc thế giới. Xong rồi mình thấy nó cũng chưa có, con thì nó mạnh, nguyện nó chưa mạnh. Nói con nguyện, nhấn mạnh cái đó, sinh về cực lạc thế giới. Đó. Tức là do vì mình cứ tập như vậy đó, mình không có phải là gọi là nói đi nói lại bao nhiêu lần, mà mình tập nói làm sao mà một cái câu nói là nó làm cho cái tâm mình nó cảm thấy nó mạnh nhất, và nó vừa, nó chọn đủ tất cả mấy cái yếu tố đó, nó mạnh mẽ là mình có thể ngưng ở đó, trụ tâm ở trong đó. Là con nguyện sinh về cực lạc thế giới, mình nói đó. Mình có thể cảm thấy là lúc đó cái tâm mình nó khởi lên, tất cả những cái nguyện, cái gì nó hiện rõ, cái dứt khoát trong tâm mình, cái mạnh mẽ, thế rồi mình trụ ở trong đó. Mình trụ tâm mình ở trong đó, lúc đó mình nói được như vậy rồi, không biết bao nhiêu tiếng được. Nhưng mà nó được đến cái mức mình cảm thấy nó mạnh lên rồi đó, thì mình buông tất cả các cái tâm khác. Như là đó, rồi mình trụ cái tâm nó kéo dài trong bao lâu. Sau đó mình nghĩ là Nam mô cực lạc thế giới, Nam Mô Cực Lạc Thế Giới, Nam Mô Cực Lạc Thế Giới. Thì đó là cái cách tu của mình. Mình có thể thêm chữ con nguyện sinh về Cực Lạc Thế Giới của Phật A-di-đà ở phương Tây. Mình có thể nói như vậy. Nhưng mà mình có thể nói gọn là con nguyện sinh về Cực Lạc Thế Giới. Thì bây giờ đây là cái phát nguyện, là cái ý chứng của kinh này. Xưa nay chư Tổ giải thích là tín, nguyện, hành. Và chư Tổ nhấn mạnh về phương diện hành. Nhưng nếu mà mình theo trong kinh thì mình sẽ thấy Đức Phật nhấn mạnh về phương diện nguyện. Thì giờ đó mình tập tâm nguyện, bởi vì thực sự nếu mà cái nguyện của mình nó mạnh á, cái hành nó không thể thoát được. Hành nó không thể thoát được. Thực ra nguyện đi trước, hành đi sau. Nhưng mà thông thường người ta nói hình như do cái âm hưởng sao, người ta hay nói hành nguyện, như Phổ Hiền hành nguyện. Đồng thời nó cũng có thể nói là thực ra nó chỉ là nguyện thôi. Nhưng mà cái nguyện đó là nguyện để thực hành. Thành ra cái chữ hành ở đây á, nó là một cái chữ mà chỉ định từ, bổ túc từ cho cái chữ nguyện. Nó là một cái nguyện thuộc về hành, cho nên kêu là hành nguyện. Trong hành nguyện như vậy nó sẽ chia làm hai phần, một phần nguyện, phần hành. Thành ra lúc đó nó là biết rằng là thực sự là cái chữ nguyện đó, nó là cái tâm chính. Bởi vì hễ mà cái tâm đó của mình nó mạnh rồi đó, thì tự nhiên là cái thực hành của mình nó chân chính à, và nó tinh tiến à. Và tự nhiên là cái tín tâm của mình nó trụ và nó tăng trưởng. Thành ra cái nguyện đó nó là một cái mà căn bản nhất. Tại vì năng lực á, nó từ nguyện mà ra. Một người mà không có tâm nguyện, không có ý muốn, không, cái năng lực nó tan đi mất, không có làm được gì nữa hết. Hễ mà có ý muốn, có nguyện lực, có nguyện là có lực. Những người chạy đua cũng vậy, cái người ta phải có cái ý muốn là người ta chạy về nhất, người ta mới có sức chạy như vậy. Cái người nào đang chạy nửa chừng mà nó không muốn nữa, nó bảo thắng để làm gì, thì tự nhiên nó mất năng lực hết. Nó phải có cái muốn thì nó mới phát năng lực ra được. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là mình muốn làm những cái chuyện đại từ đại bi, muốn làm cái chuyện hy sinh vì người, muốn khai triển cái trí của mình để thấy ra được những cái chân lý mà nó sâu xa kinh khủng, phải có cái năng lực. Và năng lực đó lấy từ đâu ra? Lấy từ nguyện ra. Giờ đây là mình vừa tín này, vì cái trí huệ đó nó không có lòng tin nữa, thì không có cách gì mình giữ được hết. Nó quá sâu, nó quá vượt khỏi cái khả năng của mình. Thành ra nó phải tín, rồi phải phát nguyện, dựa trên cái tín nó phát nguyện. Thành ra nó mới bắt đầu bằng tin kinh. Tin kinh là tin Cực Lạc Thế Giới. Tin Cực Lạc Thế Giới rồi phát nguyện. Thành ra đó là cái cách tập của mình. Thì mình cứ vậy mà mình tập. Mà mình nhớ là lập lại là mình không phải là lập lại bao nhiêu lần. Mình muốn có một cái con số đó tự mình đặt ra. Nhưng cái chính yếu của mình là nói cái lời đó theo cái tinh thần tu tập. Tức là mình tự nhận xét rằng là cái câu nói của mình á, ví dụ khi nói tin á, nó chưa có tin rõ, thì mình phải nói lại một lần nữa. Nói để khơi dậy cái tín tâm, và cái tín tâm của nó truyền vận á, thì mình cảm nhận được cái năng lực của tín. Nguyện cũng vậy. Và mình phải xác định rõ là tin gì và nguyện gì. Hôm qua mình đã nghe đó. Mình mà tin được Cực Lạc Thế Giới là mình tin, cái tin này nó siêu việt lên những cái tin khác. Thành ra chính vì vậy đó là cái mà mình hiểu để tu tập. Thì chúng ta bắt đầu hôm nay là nghe tất cả là để bắt đầu khơi dậy cái nguyện. Khi mà khơi dậy được cái nguyện của mình tu tập như vậy rồi, chúng ta cứ tiếp tục tu tập như vậy, chúng ta mới bắt đầu vào trong kinh. Thì bây giờ mình nguyện sinh về cực lạc thế giới. Và cái lực nguyện đó của mình nó phát ra mạnh. Bây giờ mình bắt đầu đi vào chi tiết. Để từ từ trong cái tín, cái nguyện đó, nó thâm nhập vào cái kinh. Và cái kinh tiêu hóa vào trong, hóa hợp vào trong cái tín và nguyện của mình. Thành ra mình bắt đầu đi vào chi tiết của kinh. Thì mình đi thẳng vào trong cực lạc thế giới. Đức Phật thuyết cực lạc thế giới ra, trước tiên nói là: Xá Lợi Phất, từ phương Tây này đi quá khỏi 9 tỷ cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Nơi đó có Phật tên là A Di Đà, hiện giờ đang thuyết pháp. Bây giờ mình mới bắt đầu mình đi vào kinh đó. Thì mình bảo chứ con nguyện sinh về Cực Lạc thế giới. Là Cực Lạc thế giới ra làm sao? Thế ra mình bắt đầu tập cái đó rồi, bây giờ mình mới bắt đầu thêm: con nguyện sinh về Cực Lạc thế giới ở phương Tây. Mình có thể chia câu nó ra ngắn ngắn. Ở phương Tây. Đấy. Mình tập đến cái ở phương Tây là để bắt đầu mình thâm nhập vào kinh. Và bắt đầu đem kinh vào trong mình. Tín, thọ nhận kinh vào trong mình. Và tu tập tâm nguyện, tu tập quán trụ tâm như vậy là phụng hành. Tín, thọ, phụng hành. Thế là ở phương Tây, cách đây 9 tỷ cõi Phật, mình nói cho nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà cái lực và cái chính yếu mình tập trung là nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới ở đâu? Mấy cái đó nó phụ thêm. Nhưng mà cũng vẫn phải cho nó rõ ràng. Nhưng mà cái rõ ràng đó là vẫn là trụ ở trong cái là sinh về, cái nguyện sinh về. Con nguyện sinh về cực lạc thế giới ở phương Tây. Một là mình chia ra như vậy. Sau mình nói câu thứ gì? Con nguyện sinh về thế giới cực lạc ở cách đây 9 tỷ cõi Phật. Cho nó rõ vậy đó. Mình nói theo cái lời kinh là 10, xin lỗi. Nói thành 9, 10. Đó, thập vạn ức, mình có thể nói là 10 tỷ cõi Phật. Và mình có thể nói là 10 vạn ức. Đó, mình có thể nói như vậy. Ở cách đây 10 vạn ức cõi Phật, nếu ai mà thích cái chữ Hán thì có thể dùng là thập vạn ức, 10 vạn ức cõi Phật. Mình cứ vậy mà mình nói cho nó rõ. Rồi cái thứ ba đó, con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nơi mà giờ đây Phật A-di-đà đang thuyết pháp ở đó. Mình cứ nói như vậy đó, nói bằng cái khẩu nghiệp của mình. Mình nói cho nó rõ như vậy. Cứ từ từ là cái tâm của mình nó vừa nguyện, nó vừa mạnh, và nó, cái đối tượng nó vừa rõ ra. Nó làm cho mình quên dần những cái niệm của thế gian này đi. Trong cái lúc tu ấy, trụ cái tâm trong đó, an trụ nó ở trong đó, buông tất cả nó ra. Không có tâm tưởng gì đến mọi thứ gì, duyên gì khác nữa hết. Mình có thể nói một lúc sau khi mình tập từng phần nữa: con nguyện sinh về cực lạc thế giới ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức cõi Phật, nơi có Phật A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp ở đó. Cứ vậy á, mình tập như thế là bắt đầu mình đi vào trong kinh. Mà đi vào bằng nguyện lực, tín lực. Đi vào bằng nguyện tâm và tín tâm. Thâm nhập vào trong nó. Xưa nay mình đi vào bằng tâm gì? Mình ngồi tụng kinh A-di-đà, mình tụng với nó, mình đi vào bằng tâm gì? Tâm gì chưa biết, nhưng mà chưa có đi vào. Tâm mình là cái tâm Phật tử lên chùa. Tâm mình mới là cái tâm mà hôm nay em đi chùa Hương thôi. Chứ tâm mình nó chưa có thâm nhập vào kinh gì hết. Nó còn thấy mình tu có người này người kia, có chùa ở đó, mai lên chùa Công Quả, mốt xuống chùa có ông thầy này thầy kia, thầy này được khen, thầy kia phê bình đủ thứ, tâm mình ấy, là tâm đúng là tâm đi chùa, đi tứ tung hết ạ. Chùa thì nhiều người, tâm mình nó đi từ lum tà la hết á. Khi mệt quá không chịu đi chùa nữa. Đó. Nhưng mà giờ đây đó là mình gọi là trì kinh, nó là như vậy. Trì kinh nó phải có tín, nó phải có thọ, và trong cái tín thọ, trong cái trì nó có cái phụng hành. Mà phụng hành cái ý chỉ của cái kinh A-di-đà là tín nguyện. Thành ra mình dùng cái lực tín nguyện của mình á, mà thâm nhập vào. Thâm nhập vào kinh là thọ nhận và phụng hành. Thì cứ như vậy mà mình nói cho bao giờ mình cảm thấy á, ví dụ như là cái số nó rõ ra 10 vạn ức cõi Phật, nó rõ trong tâm mình, nó rõ mức độ mà mình thuần thục lầu thông, mà gọi là ở phương Tây, ở phương Tây. Cái nhiều khi về sau này mình nói đến cực lạc thế giới á, tự nhiên trong một cái câu nói của mình, trong một cái niệm cực lạc thế giới của mình á, nhiều khi nó chứa hết tất cả cái kinh A Di Đà ở trong đó. Nếu mà mình tập như vậy, mình cứ như vậy mình tập. Còn cái người thường á, cái hồi mình chưa có tập á, mình nói cực lạc thế giới á, nó tán tùm lum đầy loạn những cái tâm tán động ở trong đó hết á. Nhưng mà khi mà mình tu tập tu trì như vậy á, thì bao giờ mà mình đi hết được cái kinh rồi đó, thì lúc bây giờ á, mình cứ tu tập như vậy á, rồi khi mình nói cực lạc thế giới là tự nhiên nó có hết kinh ở trong đó, mà nó có lực tín, nó có lực nguyện trong đó. Thì tu trì nó như vậy. Mình biết đến đây thì mình rõ ra được cái ý chỉ, cái tông chỉ của tu trì kinh A Di Đà nó như vậy. Bây giờ mình mới cứ từ từ mình vào từng phần. Đó. Thâm nhập vào từng phần như vậy. Thì nói Phật A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp cực lạc thế giới, mà lúc đó cái tín cái nguyện của mình á, tự nhiên Phật A Di Đà hiện ra ngay trước, đang thuyết pháp đang ngay đây. Phật A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp, mình tập quen tự nhiên là mình thấy Phật A Di Đà như đang hiển hiện, đang có mặt ở một cái phương rất xa, nhưng cái nguyện và cái tín của mình nó quá mạnh, thành ra nó kéo một cái mình thấy mình đến trước đó, mình thấy Phật về trước mình. Nhưng cái điều đó mình không cần thiết, trụ tâm ở trong cái tín, cái nguyện tiếp tục như vậy. Bất cứ có một cái cảm giác, cái cảm nhận là nó khởi lên, nó tốt đẹp cái gì, xong một cái dẹp qua bên, tiếp tục trụ tâm. Vì sau này trụ sao ấy, mà tất cả những cái tâm đó nó cũng không có khởi lên được nữa đó. Thì lúc đó là cái chỉ của mình rất mạnh, cái quán của mình ấy, nó sẽ hiển hiện ra ngay trước mặt mình. Cực lạc thế giới và cái danh hiệu đó đó tự nhiên là nó khai ra cả một cái thế giới cực lạc luôn. Lúc đó mình có thể kêu là nhập vào tam muội, có thể nói rằng là cực lạc thế giới tam muội, niệm quốc độ tam muội, tại vì quốc độ hiển hiện ra. Thì nếu mình chịu tu trì ấy, thì nó mới có thể như vậy. Hết giờ. Rồi tiếp tục mình sẽ vào trong kinh dần dần chiều nay. Mình cứ đi từ từ cho những vị ta chiều mới tham dự được, ta nghe nữa. Cái cần thiết đó là mình phải đả thông kinh mạch, luyện nội lực đó, mà kinh mạch nó bị bế tắc đó. Tàu hỏa nhập ma đó. Càng cố gắng càng ói ra máu á, ho lao á, thành ra phải đả thông kinh mạch. Như lúc đầu nghe đừng có khiếp nhược nữa, đừng có sợ hãi nữa, cố gắng tin Phật rồi cố gắng trở thành con của Phật thì nó không có sợ nữa. Mà cho đến mức độ là cái lực của mình nó mạnh, như là mình nghe đấy đó. Đó. Mình cảm thấy như là mình không cần phải tranh chấp gì nữa hết đó. Mà mình chứa đựng được hết tất cả những cái con người mà gọi là bất tín, điên đảo đó. Mình dư sức, mình không có bị ô nhiễm bởi những cái đó, mà mình còn chuyển được nữa thì mình phải tu tập như vậy. Đó là cái mình cần đả thông như vậy. Còn nếu mấy cái đó chưa đả thông ấy, mà cứ nói là tập đi, tu tập đi, nó không có vô. Mà nó vô khi nó tẩu hỏa nhập ma thành yêu tinh quỷ quái. Thành ra phải thông mấy cái đó ghê lắm. Vậy. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ